Số 4, trong Phúc Âm Thánh Gioan, ai câu này tôi thú thật với anh chị em là tôi đấy, tôi đã hỏi này, ai là người tuyên xưng Đức Giêsu là vua của Israel? Đọc hai đoạn văn. Vua của Israel có khác với vua của dân Do Thái không? Mà vua Do Thái đọc ở trong Gioan 18:33. Rồi.
Trước hết xin đọc Gioan 1:49. Ông Natanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Tức là ông Natanael nói chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Gioan 12:13, họ cầm nhành lá thiên tuế ra đón người và reo hò: hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng vua Israel. Lại coi như là chúc tụng là hai. Cái thứ ba là Gioan 18:33, ông Phi-la-tô trở vào dinh cho gọi Đức Giê-xu và nói với người: ông có phải là vua dân Do Thái không? Đó là ba người đã nói cái câu mà Chúa Giê-xu là vua, nhưng mà Phi-la-tô lại nói Chúa Giê-xu là vua dân Do Thái. Vua Israel là thuộc về cựu ước, là mới nói về Israel, là Israel lúc đó là không có chung với dân ngoại. Còn cái lúc mà vua dân Do Thái là một đất nước này đã có ở chung với những cái người ngoại khác, tạo thành một quốc gia và dưới quyền đô hộ của Roma rồi. Nó là một cái thực thể khác với lại cái thời Israel, là cái thời mà dân toàn dân nó là một sự, nó là một sự tinh tuyền theo Israel, là dân riêng của Chúa. Còn vua Do Thái là nó tạp chủng một chút xíu, là nó cũng có dân ngoại ở chung với nó luôn, rồi mà thành một đất nước Do Thái.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, câu trả lời rất hay. Vâng, mời.
Thứ hai nữa là dân chúng trong Gioan chương 12 câu 13. Chỉ hai người thôi. Tại vì đây cha hỏi là tuyên xưng thì chỉ có hai nhóm tuyên xưng. Còn ông Phi-la-tô thì hỏi, con không tính vô. Còn vua của Israel có khác với vua dân Do Thái không? Con xin trả lời câu đó. Vua của Israel hoàn toàn khác với vua dân Do Thái. Ngài là vị vua được Thiên Chúa sai đến với nhân loại. Vua của Israel mang ý nghĩa tôn giáo. Ngài không thống trị bằng sức mạnh, nhưng phục vụ bằng yêu thương và từ khước việc người ta suy tôn mình. Trong tư cách là vua của nước không thuộc về thế gian này, vua Israel là con người bị dương cao lên thập giá, là đấng chịu hiến mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Sứ mệnh của Ngài là làm chứng cho sự thật. Ngài không hệ tại ở sự thống trị theo kiểu các vua của thế gian hay vua của Do Thái. Vương quyền của vua Do Thái có tính cách chính trị, cần phải có sức mạnh của binh lính để bảo vệ quyền lực của nhà vua. Đó là một hệ thống áp đặt sự thống trị trên nhân dân. Xin hết.
Vâng, con cảm ơn chị. Vâng, có ai nói thêm không ạ? Có ai thấy hai điều này có gì khác nhau không? Hay là anh chị em nói là cũng đâu có gì khác đâu? Ở trên thập giá của Đức Giêsu thì đề là Đức Giêsu bị kết tội gì ấy nhỉ? Vương Do Thái. Vâng, đấy. Chữ RI phía sau có nghĩa là vua dân Do Thái. Chữ R các anh chị em là chữ vua đấy. Là chữ Y cuối cùng là chữ Do Thái đó, Jude đấy, đấy Jude. Còn chữ Y đầu tiên là Giêsu. Thành ra thôi thì câu hỏi này tôi hỏi vậy, nhưng mà chỉ nhắc anh chị em là hai cái lời tuyên xưng của ông Natanael hay là của dân chúng tung hô, thì lại tung hô Đức Giêsu là vua Israel, chứ không nói là tung hô Đức Giêsu là vua dân Do Thái. Dường như dân Do Thái nó cũng với Israel nó có một cái gì chênh nhau. Ở trong tin mừng Gioan á thì dường như chữ Israel có nghĩa tốt, mà chữ dân Do Thái đó thì thường cũng nhiều lần là có nghĩa xấu, không luôn luôn nhưng có nghĩa xấu. Thí dụ như trong Phúc Âm Gioan là luôn luôn là cứ nói là người Do Thái thế này, người Do Thái thế kia đấy. Thành ra cái chữ dân Do Thái này thật ra cũng là người Do Thái chứ không phải là dân đâu, đâu có chữ dân gì ông đó đấy. Thế thì những cái người Do Thái trong tin mừng Gioan á thì là một cái chữ nó lại có một cái ý nghĩa rất đặc biệt, không phải luôn luôn có nhưng mà nhiều khi có. Người Do Thái có nghĩa là những người lãnh đạo của Do Thái giáo mà chống lại Đức Giêsu đấy, thì họ gọi là người Do Thái. Luôn luôn anh chị cứ đọc Gioan như thế này, người Do Thái nói Chúa Giêsu, người Do Thái thế này thế kia, là những người lãnh đạo. Nhưng ở đây thì nói đến vua của dân Do Thái thì chắc anh Phi-la-tô khi anh nói như thế thì anh ấy chắc cũng không có hiểu là người lãnh đạo đâu, mà anh đúng là anh hiểu dân Do Thái. Thí dụ như anh chị thấy là 18:33 tôi đọc anh chị em, không có chữ dân đâu. Gioan 18:33, 18. Đấy vậy đúng không ạ? Đấy không? King of the Jews, the họ Basileus, Tôn, Judaion, đấy, vua của những người Do Thái. Mà chữ người Do Thái này người ta cũng còn cãi nhau dữ lắm. Để xem người Do Thái ở đây là tất cả những người Do Thái, tất cả những người Israel, đấy, đều là người Do Thái. Hay là người Do Thái ở đây, Judaion, Juda, thì chỉ là những người ở vùng Juda thôi. Đấy, còn nhiều chuyện. Vâng, đấy, tất cả những người ở Palestine hay là chỉ ở miếng này thôi. Bởi vì anh Phi-la-tô mà. Đấy, thành ra, nhưng mà nhìn chung là câu hỏi trả lời này cũng tôi thì cũng không có trả lời một cách dứt khoát được là hai cái lối này nó có chênh nhau không. Chắc nó có chênh nhau một chút ấy, nhưng mà bảo rằng nó hoàn toàn khác nghĩa với nhau chắc nó không hoàn toàn khác nghĩa, vẫn để nói cho người Do Thái thôi. Vâng, bây giờ câu hỏi này thì dễ, để chúng ta đi nhanh hơn. Câu này dễ lắm ạ, chúng ta gặp nhiều lần rồi. Câu số 5 là Đức Giê-xu có muốn làm vua không? Ấy, đấy, có muốn làm vua, đọc vào Gioan 16:15 thì anh chị em rõ. Và câu hỏi khó hơn là tại sao Đức Giê-xu không muốn, và vì thế Đức hỏi là ông có phải là vua không. Đấy, vâng, câu này là dành cho ai cũng được. Đức Giê-xu có muốn làm vua, anh chị em nhớ, chúng ta đang ở những Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ, chúng ta sắp sửa mừng lễ Kitô vua, thế mà bây giờ lại có câu hỏi Đức Giê-xu có muốn làm vua không và tại sao ngài không muốn. Anh có thích trả lời câu này không ạ?
Thưa cha, theo con nghĩ là Đức Giê-xu không có muốn làm vua hiểu theo cái nghĩa mà của dân chúng và của Phi-la-tô hiểu. Không muốn làm vua theo hiểu theo cái nghĩa đó.
Vâng. Anh có đọc Gioan 6:15 cho chúng tôi nghe được không?
Gioan 6:15. Nhưng Đức Giê-xu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình.
Vậy Chúa Giê-xu là tránh làm vua, dù là cái lúc sau khi mà làm phép lạ bánh hóa nhiều thì rất dễ lên vua, vì mấy ngàn người như thế mà người ta cùng ưng mình ấy, thì lên ngôi rất dễ. Anh chị em đồng ý không? Và những người mà thích Chúa Giê-xu làm vua vì họ nói chờ cái ông này giỏi ghê ấy, ông nuôi được tụi mình, vậy mà mình đi theo ông ấy thì thế nào cũng không đói à. Mà đói là chuyện quan trọng. Ở bên nước Do Thái thì đấy, người ta cũng nghèo dữ lắm, nên đi theo một ông mà bảo đảm được bao tử là ngon lắm rồi. Đấy, vâng, thế thì bây giờ anh chưa còn câu sau ấy chứ. Đấy, là sao ạ? Tại sao Đức Giê-xu lại không muốn làm vua?
Dạ thưa, tại vì cái sứ mệnh của ngài đi xuống dưới trần gian này đâu phải chỉ để là làm vua một cái nước Do Thái nhỏ nhỏ như vậy, mà ngài có một sứ mệnh rất lớn là để cứu chuộc cho cả nhân loại luôn à.
Vâng.
Và vậy, thời điểm nó chưa tới ạ.
Và như vậy Đức Giê-xu có xuống trần gian để làm chính trị?
Dạ thưa không ạ.
Không có làm chính trị.
Dạ không ạ.
Không hề muốn làm vua theo kiểu chính trị, và cũng có định làm tướng lãnh quân đội.
Dạ thưa không ạ.
Không làm quân chính trị, không làm thủ tướng, không làm tổng thống, không muốn làm tướng. Vâng, đấy, như vậy anh chị em thấy rằng như vậy ở đây câu hỏi này là cũng hay chứ. Đức Giê-xu có muốn làm vua không? Thì Đức Giê-xu nói là tôi không muốn, đấy không phải là việc của tôi. Và vì thế nên lúc Phi-la-tô hỏi ông có phải là vua không, Đức Giê-xu không thể trả lời có được. Anh em hiểu không thể nói là có, vô lý, bởi vì vừa trả lời rồi. Đức Giê-xu không hề muốn làm vua, người ta tôn làm vua thì ngài đã trốn đi mà. Vậy ngài không hề muốn làm vua, nên khi mà ngài nói rằng là you say ông nói như thế, ông nói thì mà ai anh chị em mà có nói với tôi rằng nói như thế tức là gạt đi thì tôi cũng phải chịu đồng ý. Đâu, chứ nó không phải là nhận. Lúc nãy là bao nhiêu người ở đây nói là ông nói như vậy là nhìn nhận, nhưng mà cũng có thể hiểu là không nhìn nhận đấy, là hất cho người ta. Cái đó anh nói à, tôi không có nói à. Đấy, vâng, thế thành ra anh chị em mới hiểu rằng khi mà chúng ta mừng lễ Chúa Kitô vua là cũng đặc biệt đấy chứ nhỉ, cũng đặc biệt đấy anh chị em. Tại sao lại đặc biệt? Dễ quá, đặc biệt là ở chỗ là Đức Giê-xu đâu có nhận mình làm vua đâu, anh chị em hiểu không? Không hề nhận làm vua. Tước vua là một tước rất là hàm hồ, Rất hàm hồ. Trong nhất là trong thời Đức Giêsu mà mình nhận làm vua là rất phiền. Bởi vì mà như anh Lê Minh ấy bảo không, Đức Giêsu không có xuống trần gian, không có mục đích đó, không có mục đích để làm vua một cái nước bé tí tẹo tèo tèo là cái nước Israel thì ăn thua gì. Đấy là ngài không có ý đấy á. Và như thế anh chị em mới thấy là có những cái chữ, thí dụ như mình nói là mình mừng lễ Đức Giêsu là vua đó, thì cái chữ vua đó phải nháy nháy ấy, đặt trong ngoặc kép ấy. Vâng, nó không phải là vua theo kiểu người đời đấy. Chứ mình lễ Đức Kitô vua mà mình hiểu vua như thế là hỏng chuyện hết, hỏng chuyện. Và tôi khi tôi giảng cho lễ Kitô vua sao tôi cứ hay bị đụng với ông Bảo Đại, kỳ ghê. Ông Bảo Đại là ông vua cuối cùng của Việt Nam ạ. Và tôi ở ông ấy lấy một bà làm vợ Nam Phương hoàng hậu, rồi ông ấy, tôi mới đọc thì không biết thiệt không, là ông ấy lấy rồi mà ông ấy là hết sức đào hoa, hết sức đào hoa, rất linh tinh. Rồi ông quen cả những bà Tây bà Tiếc. Thế rồi sau đó mà cái bà Nam Phương hoàng hậu này vẫn cứ kiên trì cầu nguyện gì đó. Rồi sau đó ông trở lại, rồi ông rửa tội gì đấy, đại khái như thế. Thế thì chỉ nhắc anh chị em là tôi cứ nghĩ là tại sao tôi cứ hành yến Bảo Đại, tại vì tôi được đi thăm mấy cái dinh của ông ấy. Anh chị em nào, đi thăm cái dinh của ông. Dinh của ông, chị biết chị nói dinh ở đâu?
Đà Lạt.
Nhiều chỗ khác chứ không phải là Đà Lạt. Ở đâu nào, ai nói cho tôi nghe ở đâu ạ? Ở đâu? Vũng Tàu cũng có một cái dinh ấy, gọi là Bạch Dinh ấy, nằm ngay ở ngoài đấy, người ta đang sửa lại. Ngoài ở đâu nữa nhỉ? Cái gì á?
Ở Huế.
Ở Huế cũng có hả? Huế có. À tôi chưa ra đấy. Ở Huế cũng có à? Tôi báo cho anh biết, ở Ba Mươi Thuột cũng có. Ba Mươi Thuột thầy ấy chuyên môn đi bắn cái săn bắn ấy, thầy chỗ nào thì cũng đến. Đà Lạt này. Và ở đâu nữa anh biết không? Nha Trang ạ. Nha Trang là cái đợt gọi là Nghinh Phong đấy. À, tức là cứ chỗ nào đẹp là có thầy. À, buồn cười thật đấy. Là chỗ nào đẹp là nhà có nhà của thầy. À, buồn cười thật đấy. Chơi cho sướng ghê vậy đó. Vua kiểu đó là hư chuyện. Thành ra khi mà chúng ta nói Đức Giêsu là vua mà trong đầu chúng ta lại lẩn quẩn những tư tưởng của những anh đấy, là coi như là hư chuyện hết. Hư chuyện hết. Chúa Giêsu không phải là cái vua kiểu như thế. Đấy, kiểu đó là không phải. Đấy. Thế thành ra anh chị em mới thấy rằng ngay trong thời Đức Giêsu, người dân Do Thái cũng mong có một ông vua làm loạn, đứng lên đánh đuổi quân Roma về mặt chính trị. Và Đức Giêsu luôn luôn nói, tôi không phải là cái người làm cái việc ấy, sứ mạng của tôi không phải là chuyện ấy. Thành ra ở đây Chúa Giêsu có muốn làm vua không? Không. Không ạ. Được. Rồi tiếp tục câu số 6. Trong Gioan chương 18:36, Đức Giêsu có kín đáo, đấy là không nhận, không nhận mới nhận, nhưng mà hư chuyện hết. Kín đáo nhận mình là vua không? À, dựa vào đâu ta biết được điều đó? Ấy, câu sau là còn hay nữa. À, như thế cái câu 18 có mâu thuẫn với Gioan 6:15. Gioan 6:15 là nhờ gặp là vua thì chạy, không là vua. Đấy, thế cái câu này hay và hay dành cho em ạ. Có ai sẵn sàng chưa?
À, có. Con đọc lại câu phụ âm đó không ạ?
Đọc lại chứ, dĩ nhiên là phải đọc lại. Gặp 18:36 ạ. Câu này hay lắm, phải đọc chậm chậm ấy chứ. Để thì mít thì người ta mới thấy rằng là dựa vào đâu.
Đức Giêsu trả lời, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ông Vilato liền hỏi, vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp, chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này, đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.
Vâng, câu hỏi Đức Giêsu qua câu đấy có kín đáo nhận mình là vua không? Dựa vào đâu trong câu đó mà có kín đáo hay không, có nhận không?
Thưa cha, theo con suy nghĩ thì cái câu mà Chúa Giêsu nói nước tôi không thuộc về thế gian này, Chúa Giêsu đã nhận mình là vua nhưng mà không phải là vua của trần gian.
Dựa vào cái chữ gì ở trong đấy chứ? Dạ. Luôn luôn phải giữ vào chữ
nước,
gì?
Nước tôi ạ.
Nước tôi, nước của tôi.
Nước của tôi.
Tức là một người mà có nước của tôi thì người đấy phải là gì?
Vậy là vua rồi.
Vua chứ. Dạ. Nước của tôi rồi sao nữa? Còn có gì nữa không ạ?
Và hỏi hai câu này có mâu thuẫn với nhau không? Câu Gioan 18:36 và Gioan 6:15 có mâu thuẫn với nhau hay không? Thì con nói là không mâu thuẫn, vì Gioan 6:15 dân chúng chỉ muốn tôn vinh một Thiên Chúa đầy quyền năng có lợi cho họ. Và Gioan 18:36 thì nói là Thiên Chúa không thuộc về thế gian này. và Chúa khẳng định là Ngài đến thế gian chỉ là để đem đến cho con người sự thật,
chứ không phải là bánh.
Dạ, chứ không phải là
bánh
là...
mà cũng không phải là giải phóng ở đất nước.
Dạ.
Có đúng không ạ? Đem đến sự thật chứ không đem đến bánh, bởi vì ông kia đang để đến bánh và giải phóng đất nước. Vâng, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn.
Cảm ơn ạ. Vâng, dạ. Như thế có ai thế câu này hay nên chắc là phải có nhiều câu trả lời khác nhau để xem có ai tìm thấy được cái gì hơn. Chỉ cần nói thêm, vâng, thêm bất cứ cái ý gì mà mình bảo cái ý này hay ấy, không thấy ai nói ra.
Thưa cha, Đức Giêsu có kín đáo nhận mình là vua. Biết được điều này dựa vào nước tôi, nếu nước tôi, nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ngài nhận mình là vua của một nước không thuộc thế gian này.
À, tức là nhận là vua, cái mà cái nước này lại là nước không thuộc về thế
không
gian này.
Thế
vậy có tìm được nước này ở trên bản đồ thế giới không?
Dạ không.
Không tìm được trên bản đồ thế giới. Còn lúc nãy mà dân chúng định tôn Ngài làm vua, thì nếu mà Ngài đồng ý làm vua, mà Ngài làm vua thiệt, thì cái nước đó có trên bản đồ thế giới không?
Dạ có.
Vâng, này như vậy có khác đó nhỉ. Có ai còn thêm ý gì nữa không ạ?
Dạ thưa cha, con Nguyên thêm một ý nữa là ngoài nói đến nước tôi thì Chúa Giêsu có nói đến là thuộc hạ của tôi, và thuộc hạ của tôi sẽ và nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp như cho người Do Thái.
Thế mà tôi có bị nộp không?
Dạ có.
Vậy sao ạ?
Vậy có nghĩa rằng cái nước này không phải là nơi mà Chúa Giêsu đang nói đến, là nước và... nước của Chúa không phải là nơi đây.
Nếu tôi mà thuộc về thế gian này thì tôi mới có lính, đúng không? Thuộc hạ của tôi là lính, thì lính của tôi sẽ bảo vệ tôi, và mấy anh đừng có hòng mà bắt được tôi. Mà mấy anh lại bắt được tôi, vậy tôi không có gì, không có lính gì nữa, chứ lính đâu có bảo vệ tôi đâu. Con hiểu không ạ? Tức là như vậy, bây giờ cụ thể Lưu Xu đang bị bắt có đúng không nào? Và Lưu Xu bảo tôi mà có thuộc hạ đó là đừng có hòng mà mấy anh bắt được tôi đấy. Thế mà hiện nay họ đang bắt được Giêsu, tức là Giêsu không có lính. Đọc lại câu, nếu còn đọc cho anh nghe chị em nghe coi, là Đức Giêsu như vậy là không có lính. Cái nước này nước ngộ ghê, không có lính mày ơi.
Dạ, nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái.
Đấy, anh chị em thấy một lần nữa tôi vừa mới nói chữ người Do Thái đấy, anh chị em có thấy không? Luôn luôn có nghĩa xấu ạ. À, nộp cho người Do Thái, vua của người Do Thái. Đó, chứ ở đây không phải nói là nộp cho người Israel ạ. À, đấy. Đấy, nộp cho người Do Thái. Như thế anh chị em thấy Đức Giêsu nói rằng cái chuyện mình bị nộp đơn giản là vì mình không có quân. Không có quân ạ. Đức Giêsu thì nói là mình có nước, mà nước lại không ở trần gian này. Rồi bây giờ Ngài lại khẳng định là tôi không có quân. Chứ tôi mà có quân là đừng có hòng ai mà rờ vào tôi được, ai mà bắt được tôi. Vâng, cái đấy cũng là một câu hay. Cảm ơn. Còn đã có ai còn thêm cái ý gì mà ngoài ý đó? À vâng. Vâng, tôi anh chị em phải động não nhiều, nhưng những câu này là phải cầu nguyện mới nghĩ được câu trả lời.
Dạ thưa cha, con có câu hỏi. Con không có trả lời câu này, nhưng mà con thấy là trong đây Chúa nói là thuộc hạ của tôi sẽ chiến đấu để không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nếu như vậy thì con nghĩ là người Do Thái thì không phải là người trong nước của Chúa. Vậy thì nó quay trở lại cái câu hồi nãy hỏi là thế là Chúa có phải là vua của dân Do Thái không? Thì con theo con hiểu thì cái câu này của Chúa là gián tiếp trả lời tôi là không phải vua của người Do Thái. Thì hiểu như vậy có đúng không?
Cũng hay hay, cũng là một ý ngộ ngộ. Tức là cái ông Phi-la-tô á, thì ông ấy có thể xảy ra chuyện thế này, là cái chữ người Do Thái nó có hai nghĩa. Ông Phi-la-tô này, tôi là ông Phi-la-tô đây, tôi hỏi ông á, ông có phải là vua người Do Thái không? Thì ông Phi-la-tô trong đầu của ông ấy, người Do Thái là người Do Thái, là những người đó là người Do Thái, là người Do Thái thôi. Ông không có nghĩa xấu ạ. Bạn hiểu, ông nghĩa ra ông nói là người Việt Nam, thế thì ông nói là người Do Thái là những cái người mà nói được tiếng Do Thái, có quốc tịch Do Thái, đã cắt bì thế này khác, thì đối với ông như thế. Nhưng mà khi có thể bây giờ Đức Giêsu nói là nếu mà tôi có lính của tôi thì thuộc hạ của tôi đã không nộp cho người Do Thái. Thì ở đây là cái nghĩa lúc nãy tôi có nói với anh chị em là cái nghĩa nó có thể xấu ạ. Đấy là những cái người Do Thái ở đây là đại là những người chống đối Đức Giêsu và thậm chí những người đã đưa Đức Giêsu đến cái chết. Vì thế nên tôi thì để nộp cho người Do Thái, anh em theo nào. Nếu thì tôi có thuộc hạ của tôi sẽ bảo vệ tôi, chứ đời nào lại để tôi rơi vào tay của người Do Thái. Vậy người Do Thái rõ ràng là anh ấy có tội trong cái việc này à. Đấy mà người Do Thái đấy, như anh chị em, xin lỗi anh chị em, xin nhớ dùm điều này à. Nghe cố nghe câu này. Đó là đạo Công giáo của mình. Nghe nói rằng cũng có lúc đã hiểu chữ người Do Thái và hiểu hơi sai. Đấy, họ hiểu cho anh chị em, họ hiểu sai là thế nào? Họ hiểu người Do Thái là mọi người Do Thái của thời Đức Giêsu, mọi người Do Thái thì chưa hết, họ còn hiểu mọi người Do Thái cả đến bây giờ nữa. Tất cả những anh nào là người Do Thái đều là kẻ thù của Đức Giêsu. Đấy, anh chị em, và cả những người bây giờ cũng là kẻ thù. Và nói rằng, và có những người Công giáo chẳng hạn đã nghĩ rằng, hỏi người Do Thái phạm tội gì, anh biết họ vợ giết Thiên Chúa đó, tội nặng lắm, tội kinh khủng, đã phạm tội như thế. Và chẳng những là những anh thời Đức Giêsu giết có chịu trách nhiệm, mà cả những anh bây giờ, cả những người, nghĩa là anh nào là người Do Thái, là bởi ở đây đề người Do Thái chứ đâu có nói là ai đâu. Đấy, thì họ nói như thế. Nhưng mà anh chị em thấy hiểu như thế là rất sai ở đấy. Và như thế, hỏi ai là người chịu trách nhiệm giết Đức Giêsu, thì nên trở lại như trả lời này: những người Do Thái, một số nhỏ lãnh đạo người Do Thái sống vào thời Đức Giêsu mà thôi, chứ không giống như bây giờ. Bây giờ mình đi giết người Do Thái, ai mà làm chuyện kỳ vậy? Và cũng không thể đổ hết tội cho tất cả dân Do Thái. Ơ kìa, 12 ông tông đồ có phải là người Do Thái chứ, ông đâu giết Đức Giêsu đâu mà, đúng không nào? Đấy, thành ra là có nhiều người Do Thái không có dính vào cái cuộc này rồi đấy, không có mắc tội tổ tông ạ. Như vậy hai chữ Do Thái khác nghĩa, đúng không nào? Rồi xong. Bây giờ sao, có mâu thuẫn không? Tức là Đức Giêsu trong số 15 là chạy trốn không cho làm vua, còn ở đây Đức Giêsu kín đáo nhận mình là vua. Câu hỏi vậy có mâu thuẫn không? Dễ.
Theo Gioan chương 6 câu 15, dân chúng định tôn người lên làm vua, nhưng người lại rút lui trên núi một mình. Vì trong khi thi hành sứ vụ công khai, người phải tránh né danh hiệu này, vì quan niệm của dân chúng thường dành cho danh hiệu này theo chủ nghĩa dân tộc và chính trị. Chỉ khi người bị nộp vào tay người đời, người mới công bố mình là vua. Vậy chương 6 câu 15 không mâu thuẫn với câu với chương 18 câu 36. Khi ở trước tòa Phi-la-tô hỏi Đức Giê-xu ông làm gì, Đức Giê-xu không trả lời trực tiếp câu hỏi, mà người mặc khải về vương quốc của người. Vì vương quyền phải đi đôi với vương quốc, nên Đức Giê-xu gián tiếp nói về tư cách vua của người. Xin hết.
Lúc nãy cảm ơn chị, lúc nãy có nói rồi, tức là Đức Giê-xu hỏi sau 15, Đức Giê-xu từ chối vua trần thế. Hỏi thế trước mặt Phi-la-tô, Đức Giê-xu có thể ám chỉ đến việc mình là vua, vua chuyện khác, vua không ở trần gian này, vua không có lính, vua không có vũ khí, mà vua ấy là vua đang bị bắt. Đấy, xong rồi nhé. Thành ra ngay cả nhận là vua ở đây thì vẫn không có được. Vâng, thôi được rồi.